Chào mừng quý vị, những tín hữu đang bắt đầu một đời sống mới trong Chúa Giêsu. Chương trình học Kinh Thánh này sẽ giúp cho quý vị xác tín chắc chắn niềm tin của mình nơi Chúa cụ thể qua những lẽ thật về ba ngôi Đức Chúa Trời, về tội lỗi con người và về kế hoạch cứu rỗi của Ngài. Quý vị sẽ học biết được ý muốn của Đức Chúa Trời bày tỏ cho Hội Thánh và cho đời sống cá nhân của mỗi chúng ta là như thế nào. Niềm tin nơi Chúa Giêsu là khởi đầu rất quan trọng và tốt lành cho đời sống. Nhưng quý vị sẽ kinh nghiệm sự biến đổi cách kỳ diệu càng hơn khi sống thuận phục ý muốn Ngài. Cầu xin Đức Thánh Linh mở lòng quý vị để tiếp nhận lời Ngài. Chương trình học Kinh Thánh hôm nay với đề tài Ba Ngôi Thiên Chúa, bài 14, Công Việc Đức Thánh Linh, phần 2. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Ta thường xuyên định nghĩa sai lầm về vấn đề tội lỗi, hay là có một cái quan niệm quá giới hạn, eo hẹp về tội lỗi. Thường thì chúng ta nói về vấn đề tội lỗi là chuyện chúng ta phạm tội, chúng ta làm sai trật. Mình hiểu điều đó là có những chuyện mình làm sai và nó đem tới cái mặc cảm tội lỗi. Chẳng hạn như mình lái xe quá tốc độ thì không có cảm giác gì tội lỗi hết, cho tới khi nào thấy cái đèn đỏ đằng sau lưng của mình, đèn xe đỏ, lúc đó mới cả tự nhiên có cảm giác tội lỗi liền. Còn trước đó thì không thấy tội lỗi gì. Mà nhiều khi cảm giác tội lỗi đó không phải là vì mình bị bắt gặp bởi những người ở ngoài, nhưng mà ngay lương tâm của chúng ta bắt gặp. Mình nói láo, mình dèm pha. Như bữa nay mình đến với lời của Chúa, nó là mình nói hành, mình này kia. Thì lương tâm hay là lời Chúa qua lương tâm có thể nhắc nhở của mình. Và mình định nghĩa đó là tội lỗi. Thì cũng đúng. Nhưng mà đúng một phần và đúng một phần phụ mà thôi. Cái công việc của Đức Thánh Linh là cái công việc sâu nhiệm hơn, đó là đem tới cái sự sai trật trong liên hệ với Chúa Giêsu, chứ không phải là chỉ là cái sự sai trật cái căn bản tiêu chuẩn của luật pháp hay là cái tiêu chuẩn của lương tâm. Tại vì cái người ngoài, người không biết Chúa, họ cũng có lương tâm, họ cũng có này kia, họ cũng biết chuyện mình làm sai, nhưng mà cái mà họ không biết sai, cái mà họ không đến được tự mình mà phải có công việc của Đức Thánh Linh, đó là sai trật trong sự liên hệ với Chúa Giêsu. Cho nên Chúa nói về tội lỗi thì làm sao? Vì họ không tin ta. Nghĩa là về tội lỗi, cái công việc của Đức Thánh Linh để thuyết phục hay là để tự cáo hay là đem người ta tới cái chỗ cảm nhận sự đoán xét, đó là vì họ không biết Chúa Giêsu, không có sự liên hệ với Chúa Giêsu. Thì tôi cũng nói ngay đó là nếu mà cái công việc Chúa đã làm để thay đổi với thế gian là như vậy, thì cái công việc mà Chúa chứng minh trong đời sống của những người tín đồ cũng không phải là cái công việc là mình hầu việc Chúa, mình đi nhà thờ, mình làm công việc nào việc kia, nó có cái sự thay đổi trong cái phương diện phụ thuộc đó. Nhưng cái căn bản chính yếu là cũng là sự liên hệ với Đức Chúa Giêsu. Chúng ta ngồi đây là những người có sự liên hệ với Chúa Giêsu, và sự liên hệ đó rõ ràng chắc chắn bày tỏ ra trong mọi khía cạnh của đời sống của mình. Vì đó là sao? Đó là cái công việc của Đức Thánh Linh. Nếu Chúa có cáo trách điều gì và Chúa có thay đổi điều gì thì Chúa sẽ cáo trách thế gian về sự liên hệ với Chúa Giêsu. Và nếu Chúa đã làm thành đạt công việc đó với những người tin Chúa thì cái kết quả của sự liên hệ đó phải rõ ràng chắc chắn. Cho nên cái vấn đề tội lỗi đầu tiên, tội lỗi căn bản là tội lỗi không tin Chúa Giêsu. Thì chúng ta biết là cái chữ tội này đó thì cái tội thiếu tiêu chuẩn hay là sai mục đích. Chữ mà Chúa dùng ở đây là bán sai mục đích, thì chúng ta nhớ rằng thường thì chúng ta nói bán mục đích thì có cái bia, hay mình bán cái tên mà nó đặt cái bia ra thì không tính điểm. Mà cái người trật 10 thước hay người trật 10 phân vậy đó mà hãy trật cái bia thì cũng coi như không có điểm. Chúng ta hiểu cái vấn đề là sai trật tiêu chuẩn điều đó. Và sai trật tiêu chuẩn hay là có cái luật pháp của Chúa, chúng ta nghe hiểu nhưng mà không làm theo thì chúng ta vi phạm luật pháp của Chúa, chúng ta hiểu điều đó. Nhưng mà Chúa Giêsu tổng kết hết mọi điều đó, sai trật tiêu chuẩn, làm sai luật pháp, bất tuân luật lệ của Đức Chúa Trời, cộng lại ở cái chỗ là không tin nơi Chúa, không có sự liên hệ với Chúa. Và đó là điểm mà Chúa kết luận là về tội lỗi, đo lường tất cả là sự không tin nơi ta. Và mình có thể hiểu điều đó là người trong thế gian đó thì họ thấy được cái sự tốt lành ở nơi đạo của Chúa. Họ có thể công nhận sự dạy dỗ của Kinh Thánh hay là bài học của Kinh Thánh. Họ khâm phục nơi câu chuyện của người Samari nhân lành. Họ đáp ứng với lại chuyện người con trai hoang đàng. Nếu mà đọc cho các phước lành thì họ đồng ý câu mà là hãy làm cho người khác những điều mình muốn người khác làm cho mình, thì họ cũng trích dẫn thường xuyên thôi. Và nếu nói về Chúa Giêsu thì họ cũng công nhận là Chúa là người danh nhân, Chúa là tốt, Chúa hy sinh. Và nếu mà đến với lời của Chúa thì họ cũng muốn học lời của Chúa để dạy dỗ con cái, để thay đổi đời sống, đủ thứ hết. Nhưng mà cái nhu cầu để trong tất cả mọi sự sống của mình tùy thuộc nơi Chúa Giêsu, liên hệ với Chúa Giêsu, nối kết với Chúa Giêsu, thì họ không thấy cái nhu cầu đó. Và cũng không thấy cần Chúa Giêsu, tùy thuộc nơi sự hy sinh công việc của Chúa. Nếu mà nói rằng không có Chúa Giêsu, không có sự liên hệ với Chúa Giêsu thì họ xuống địa ngục, thì họ không hiểu được điều đó. Và điều đó phải có Đức Thánh Linh mới làm cái công việc đó, phải có Đức Thánh Linh mới đem tới cái nhu cầu về Chúa Giêsu, cái sự hiểu biết rằng mình cần Chúa Giêsu, cần sự ban cho của ân sủng Chúa qua Chúa Giêsu thì mới có thể đứng vào cái chỗ giải quyết tội lỗi được. Và đó là cái công việc chỉ có Đức Thánh Linh mới có thể làm trong đời sống của những người ở trong thế gian. Một thời điểm của chúng ta là chúng ta đã ở trong thế gian, Chúa đã làm cái công việc đó để chúng ta trở thành người tin Chúa và ở trong sự liên hệ của Chúa Giêsu. Nhưng mà để nối kết với chúng ta đó, thì như chúng ta nói, và nếu như vậy thì cái sự liên hệ với Chúa Giêsu, cái đức tin nơi Chúa Giêsu, sự chủ động của Chúa, Chúa là chủ, Chúa là đấng tể trị trong đời sống của mình, nó phải hết sức là rõ ràng trong những người đã được cái công việc của Đức Thánh Linh thi hành. Điểm đầu tiên đó là về tội không tin. Thì mình nói nếu mà Đức Thánh Linh làm công việc đó trong thế gian đó, thì Chúa làm công việc đó không giỏi lắm, tại vì nhiều người trong thế gian đâu có tin gì đâu, mà cũng không cảm nhận sự đoán xét, không thấy sợ vấn đề. Họ không có cảm thấy mặc cảm tội lỗi hay là cái gánh nặng tội lỗi vì họ không tin Chúa Giêsu. Họ không thấy cái vấn đề gì quan trọng hết. Nhưng mà cái điều mình nói là tại vì đấng phán xét chưa tới. Nhưng mà khi mà cái tòa án được nêu ra thì tất cả mọi người trên thế giới sẽ khám phá một điều rõ ràng, đó là cái tội lớn nhất của họ, cái tội kinh khủng đời đời, đó là tội chối từ Chúa Giêsu. Khi Chúa lập tòa án của Chúa, khi Chúa tái lâm thì tất cả mọi người trên thế giới đều đối diện với một vấn đề, đó là tội lớn hơn hết là tội chống nghịch, từ khước cái ân sủng của Chúa Giêsu được ban cho trên thập tự giá, chống nghịch huyết báo của chiên con. Và Chúa nói điều đó trong sách Giăng đoạn 8 câu 24 rằng nên ta đã bảo các ngươi sẽ chết trong tội lỗi mình, vì nếu các ngươi chẳng tin ta là đấng đó thì chắc chắn sẽ chết trong tội lỗi các ngươi. Cái công việc của Đức Thánh Linh đó là sẽ thuyết phục, chinh phục, cáo trách tất cả những người thế gian đối diện với cái vấn đề liên hệ với Đức Chúa Giêsu, hoặc là để bước vào trong sự cứu rỗi, hoặc là sẽ đối diện với sự đáng xét. Nhưng đó là cái công việc của Đức Thánh Linh. Và vì thế cho nên chúng ta, thứ nhất là cho chính mình, đời sống của mình được thay đổi rõ ràng, không phải là trên những cái chuyện phụ thuộc nhỏ nhỏ. Tôi có đi nhà thờ, tôi có hầu việc Chúa, tôi có đọc kinh thánh, mà chuyện đó là cái kết quả của một điều lớn hơn. Mà điều đó phải là thẩm định cái đời sống của mình, đó là sự liên hệ của Chúa Giêsu. Kẻo chừng chúng ta có những chuyện nhỏ hơn mà nó không phải ra từ cái sự thay đổi chính yếu. Đó là mình rất dễ để đi nhà thờ, đọc kinh thánh cũng không phải khó, dâng tiền thì cũng là, nếu mà có thói quen thì cũng dâng được, rồi cũng là chuyện tốt để làm, mình cũng đóng góp trong hội thánh, đóng góp trong công việc phục vụ này, mình cũng có thể hăng hái làm mọi chuyện hết. Nhưng mà có thể làm tất cả mọi điều đó mà không biết Chúa Giêsu, hay là làm tất cả những điều đó mà sự liên hệ với Chúa rất là sơ sài, rất là hâm hẩm. Trong khi đó Chúa nói nếu mà Đức Thánh Linh làm công việc đó thì cái đó là cái chính, và từ cái chính đó nó thẩm định và nó đưa ra kết quả, nó sanh ra bông trái mọi chuyện khác trong đời sống của mình. Mà không có cái chính đó nghĩa là không có công việc của Đức Thánh Linh. Cho nên chúng ta phải phân biệt điều đó, và như mình nói chỉ có Đức Thánh Linh mới giúp mình phân biệt điều đó mà thôi. Kẻo chừng chúng ta đều đi trong cái con đường bắt tội không tin mà tưởng rằng mình vẫn có thể được bình an, sống động trong đời sống của mình như thường. Điểm thứ hai liên hệ tới đó là khi chúng ta giới thiệu hay là đi trong con đường nối kết với những người thân thương trong gia đình hay những người bạn bè để giới thiệu Chúa, hay là thì chúng ta phải nhắc nhớ điều này là vấn đề giới thiệu họ những điều phụ thuộc thì cũng dễ lắm. Đi nhà thờ vui lắm, có cơ hội này gặp gỡ, có những điều vui mừng kia. Nhưng mà tất cả những điều đó, nếu nó là cái cửa mở để dẫn tới sự liên hệ với Chúa Giêsu thì là con đường đúng. Mà nếu nó là cái cứu cánh mà chúng ta chỉ móc nối như vậy là đủ rồi, thì chúng ta dẫn người ta đi con đường rất sai trật mà không biết hay là mà lầm lẫn. Chúng ta có thể dẫn người ta tới nhà thờ nhưng không dẫn tới Chúa Giêsu. Chúng ta có thể dẫn người ta tới nhiều thứ để đáp ứng những nhu cầu, giải quyết vấn đề mà không dẫn tới Chúa Giêsu. Cho nên vấn đề là sao? Điều Đức Thánh Linh cáo trách thế gian là cáo trách về sự liên hệ với Chúa Giêsu. Cho nên điều chúng ta được Chúa sử dụng để làm công việc song song với Đức Thánh Linh, hay là để được Đức Thánh Linh sử dụng, đó là chúng ta phải nối kết những người khác với Chúa Giêsu. và để nối kết với người khác với Chúa Giêsu thì Chúa Giêsu phải là cái đấng tể trị rõ ràng, chắc chắn, không lầm lẫn gì hết trong đời sống của chính mình. Kẻo không thì mình chỉ có thể dẫn họ tới nhà thờ, chỉ có thể dẫn tới cái công việc thay đổi trên bề mặt mà thôi, mà không thể dẫn tới Chúa Giêsu. Điểm thứ hai đó là Đức Thánh Linh cáo trách thế gian về sự công bình thật. Thì Chúa nói điều đó, khi Ngài đến thì Ngài sẽ khiến đầu tiên thế gian tự cáo về tội lỗi, thứ hai tự cáo về sự công bình. Rồi Chúa giải thích câu số 10, về sự công bình vì ta đi đến cùng cha và các ngươi chẳng thấy ta nữa. Mới đầu thì nghe hơi lạ, đó là công việc của Đức Thánh Linh là sẽ khiến thế gian tự cáo về sự công bình. Và về sự công bình thì tự cáo về cái gì? Tự cáo vì ta đi đến cùng cha và các ngươi chẳng thấy ta nữa. Mình thấy hơi lạ, nhưng mà khi giải thích thì thấy nó rõ thêm chứ không khó lắm đâu. Nhưng mà điểm mà chúng ta muốn bắt đầu đó là về vấn đề sự công bình đó, thì tôi dùng cái chữ ở đây là sự công bình thật để phân biệt với sự công bình giả tạo hay là sự công bình tự quyết của mình. Cái vấn đề của chúng ta đó, của những người trong thế gian và của những người ngay cả trong hội thánh, vấn đề thách thức rất lớn đó là sự công bình giả tạo hay là sự công bình tự tạo. Hai điều đó là cái đi ngược lại với sự công bình chân thật mà Chúa đang muốn nói ở đây. Cũng như chúng ta định nghĩa tội lỗi trong cái hành động vi phạm một điều gì đó, làm một điều gì đó sai trật, thì chúng ta cũng thường xuyên định nghĩa, có khuynh hướng định nghĩa về sự công bình hay là sự công chính, sự tốt lành là những công việc tốt lành mà mình làm hay là những điều tốt lành mình thành đạt. Mình nói là tin Chúa trên căn bản công việc thì mình nói không, nhưng mà quay lại để mà đo lường cái khuynh hướng của mình, đo lường cái gì là công bình, cái gì là tốt, thì mình đo lường trên những điều này. Chẳng hạn như một người làm nhiều công việc tốt, năng nổ trong công việc tốt, làm nhiều việc thiện, hay là trong ngôn ngữ của Hội Thánh là năng nổ trong sự hầu việc Chúa, thì mình nói người này tốt. Mà nếu so sánh với người khác thì người này nóng nảy hơn người khác, sốt sắng hơn người khác, cho nên tốt hơn người khác. Đó là sự đo lường của mình. So sánh với những người yếu đuối, không hầu việc Chúa, không làm công việc tốt, thì mình nói cái người này tốt hơn, rõ ràng phải không? Hay là chúng ta đo lường cái công việc của mình, mình không so sánh với người khác, nhưng mà chỉ đo lường giữa mình nói là tuần này mình sốt sáng hơn, tuần này mình đi dậy sớm, đi nhà thờ, mình đi đúng giờ, mình có đọc kinh thánh, cho nên mình khá hơn tuần trước. Hay là mình hăng hái, mình làm chuyện này chuyện kia, mình thành đạt được chuyện này chuyện nọ, cho nên mình tốt hơn, mình có tiến bộ. Thì đó là đo lường trên căn bản. Thì dĩ nhiên nó đúng chứ không có sai. Ở cái chỗ là trên cái căn bản của con người, cái cán cân đó, thì có người này tốt hơn người kia và có sự tiến bộ trong con người. Nhưng mà tất cả cộng lại đó thì chỉ là sự công chính sai trật, hay là công chính trên cái căn bản tự tạo. Kinh Thánh dạy dỗ rằng Đức Thánh Linh, cái quyền năng của Đức Thánh Linh, phải cần đến Đức Thánh Linh để tự cáo trong lòng của chúng ta và trong lòng của những người thuộc thế gian, đó là tất cả mọi điều đó đều là chuyện vô ích, đều là chuyện sai trật, mà là chuyện tội lỗi mà thôi. Không phải chỉ là vô ích sai trật mà là còn tội lỗi nữa. Ở trong Ê-sai đoạn 64 câu số 6 thì tổng kết như thế này. Đó là chúng tôi hết thảy đã trở nên như vật ô uế, mọi việc công bình của chúng tôi như áo nhớt, chúng tôi thảy đều héo như lá và tội ác chúng tôi như gió đùa mình đi. Sau khi đã đo lường tất cả thì tiên tri nói về điều thẩm định của công việc Chúa trên đời sống của người tín đồ, người dân sự Chúa, là họ tới một cái sự hiểu biết. Đó là tất cả chúng tôi đã trở nên vật ô uế, mọi việc công bình của chúng tôi như áo nhớp. Nghĩa là mình càng làm bao nhiêu nó càng nhớp bấy nhiêu, chứ không phải là cộng lại là áo nhớp mà thôi. Mà mình càng làm á, mà cái công việc mà ở ngoài Chúa, ở ngoài quyền năng của Thánh Linh á, thì mình càng làm bao nhiêu, mình trở thành càng nhơ nhớp bấy nhiêu, thêm tội lỗi bấy nhiêu. Tại vì mình đã nương dựa trên cái công việc của con người thay vì công việc của Đức Thánh Linh. Và nói rằng thảy đều như lá, héo như lá, cái sự hữu ích của nó thì giống như là lá khô vậy. Thì tội lỗi cuốn đi, đùa đi. Công việc của Đức Thánh Linh đầu tiên là cho thấy rằng tất cả mọi người của chúng ta đều mắc tội không tin trong sự liên hệ với Chúa Giêsu. Điểm thứ hai là tất cả công việc của chúng ta đều là vô ích, đều là sự công bình giả tạo, công việc tự tạo ở ngoài Chúa. Cho nên nếu một người không có sự thay đổi trong hai cái phương diện này, có ba phương diện, lát nữa chúng ta sẽ nói phương diện thứ ba, nhưng mà ở đây nếu mà không có cái phương diện đầu tiên là trong sự liên hệ với Chúa Giêsu, thứ hai là với cái định nghĩa của sự công bình thật, thì những người đó không thuộc về Chúa, nghĩa là những người đó không tin Chúa. Nói về sự liên hệ của Chúa Giêsu thì mình thấy rõ ràng, nhưng mà Phaolô nói về người Galati, ông nói là ai bùa ếm anh em vậy? Ai bùa ếm anh em là sau khi đã bắt đầu với ân điển của Chúa thì bây giờ anh em lại sống cái đời sống đức tin trên cái căn bản tự tạo công bình của mình. Ai bù ếm anh em ạ? Vì rất dễ để mà mình trở lại về cái điểm đó. Mình đo lường sự tăng tiến của mình với Chúa làm sao? Mình đo lường sự liên hệ của mình với Chúa làm sao? Mình đo lường trên căn bản của chuyện mình làm, chuyện hy sinh, chuyện năng nổ, chuyện công việc Chúa. Nghĩa là nếu mà nó là cái kết quả thì nó là sự chứng minh của một điều lớn hơn, căn bản hơn thì nó đúng. Mà nếu nó là cái căn bản đo lường thì nó lại hoàn toàn sai trật. Như vậy cái căn bản đo lường chính yếu công bình thật là điều gì? Thì đây Chúa giải nghĩa. Chúa nói trong câu số 10, về sự công bình, vì ta đi đến cùng cha và các ngươi chẳng thấy ta nữa. Mình nói cái căn bản gì vậy? Thực ra nói về cái nội dung thì chúng ta thấy liền. Tại vì ở đây đó là Chúa đang nói chuyện với các môn đồ. Chúa đang giải thích với các môn đồ là trong vòng ít giờ nữa thì Chúa sẽ lên thập tự giá. Chúa sẽ bị đóng đinh, Chúa sẽ bị đánh đập, làm sỉ nhục vì các trưởng lão. Chúa sẽ bị đóng đinh, sẽ bị dân ngoại bang giết chết. Rồi sau đó Chúa sẽ chôn, 3 ngày Chúa sẽ sống lại và sau đó Chúa sẽ về trời. Thì Chúa đang nói về cái công việc Chúa hoàn thành, cho nên Chúa chỉ ra đó là cái điều công chính. Cái căn bản của công chính là cái công việc hoàn thành của Chúa, là cái căn bản của sự công chính thực sự. Chúa nói về sự công bình thì làm sao? Thì ta đi đến cùng cha và các ngươi chẳng thấy ta nữa. Nghĩa là về sự công bình thì biết rằng ta đã làm xong cái công việc của cha sai ta xuống thế gian. Ta là xong mọi chuyện, bây giờ ta trở về với cha, các ngươi không thấy ta nữa. Nghĩa là mọi chuyện đã được trọn. Mọi chuyện gì đã được trọn? Công việc của thập tự giá của Chúa đã được trọn. Cho nên Chúa ở đây đang chỉ ra cái sự công chính là sự công chính duy nhất được thực hiện tại thập tự giá của Chúa Giê-xu. Và sự công chính đó được định nghĩa trên cái căn bản của huyết Chúa tại thập tự giá, sự sống lại của Chúa, sự thăng thiên của Chúa, nghĩa là được định nghĩa trong sự chu toàn của Chúa Giê-xu. Và ngay trong cái câu là ta về cùng cha, nó định nghĩa cái sự công chính đó. Vì ai sẽ về ra mắt Đức Chúa Cha, ai sẽ về được ra mắt Đức Chúa Cha? Chỉ có những người có sự thánh khiết như Đức Chúa Cha, có cái sự toàn vẹn như Đức Chúa Cha. Thì Chúa nói rõ ràng mà, hãy nên thánh như ta là thánh, thì ở trong cái sự liên hệ đó mới có thể được ở với Đức Chúa Trời. Thì Chúa Giê-xu nói cái sự công bình nó phải là sự công bình giống như ta, vì ta bây giờ đi về cùng cha. Chúa định nghĩa rằng chúng ta phải có sự công chính của chính Chúa, và sự công chính đó chỉ được thực hiện, đã được thực hiện tại thập tự giá của Chúa Giê-xu. Ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 5 thì Phao-lô tóm tắt rất là đơn giản là Đức Chúa Trời đã làm đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Đó là tóm tắt của sự định nghĩa. Thì ở đây đòi hỏi rằng chỉ có công việc của Đức Thánh Linh mới có thể đem thế gian tới cửa chỗ nhận biết rằng mình cần sự công chính của Đức Chúa Trời qua Chúa Giê-xu. Chỉ có Đức Thánh Linh mới có thể chỉ ra công việc của Chúa tại thập tự giá, mới có thể làm cho người ta hiểu rằng có cái sự đoán phạt tội lỗi đã được thực hiện tại thập tự giá, và có sự ban cho xưng nghĩa của Đức Chúa Trời cách nhưng không trong ân điển của Chúa, trong danh Chúa Giê-xu, trên cái căn bản công việc đời sống vô tội của Đức Chúa Giê-xu và sự tế lễ chuộc tội bằng huyết của chiên con tại thập tự giá. Chỉ có Đức Thánh Linh mới làm cho người ta hiểu được điều đó, làm cho người ta bỏ đi sự công chính riêng hay là sự công chính sai trật để nhận lấy sự công chính của Chúa Giê-xu mà thôi. Như vậy là khi chúng ta đi nói về đạo tin lành của Chúa, chúng ta phải nói về thập tự giá. Nói về thập tự giá không có nghĩa là Chúa yêu thương, Chúa hy sinh, nhưng mà phải nói trong cái căn bản của tội lỗi và sự phán xét, và phải nói về sự giá trả của Đức Chúa Giê-xu và cái sự ban cho nhưng không xưng công bình của Chúa được ban cho trong Chúa Giê-xu tại thập tự giá mà thôi. Và một điểm nữa tôi muốn trở lại về sự công bình trên căn bản của việc làm mà rất dễ dàng mà chúng ta bị sai lầm trong hội thánh. Tại vì chúng ta, hay là nói là những con người bình thường, con người xác thịt, tự mình có thể biết được chuyện tốt lành để làm và tự mình muốn thực hiện những công việc đó. Những người bình thường trong thế gian và cũng như những người trong hội thánh thì chúng ta muốn có gia đình hạnh phúc, chúng ta muốn có con cái nên người, chúng ta muốn có môi trường tốt, chúng ta muốn sống có ý nghĩa, có mục đích. Chúng ta muốn sống hướng thượng, muốn có gây dựng phần tâm linh. Cho nên khi bước vào trong cộng đồng của hội thánh thì đây là một cộng đồng rất là thích hợp với mọi những cái mục đích đó. Trong hội thánh thì phần lớn là người đàng hoàng, người tốt lành, có sự dạy dỗ rất là quý báu. Cho nên tùy thuộc hoàn toàn trên chúng ta có thể đáp ứng với đời sống của hội thánh, sự dạy dỗ của hội thánh, công việc của hội thánh, và mình thấy được có cái ảnh hưởng trên đời sống của mình, có sự thay đổi trong gia đình, có tất cả mọi điều đó. và mình cứ tiếp tục đi cái con đường rất là bình an trong cái sự gây dựng mọi điều đó, và đi cái con đường ở đây thì nó là bình an thẳng xuống địa ngục, rất bình an thẳng xuống địa ngục, vừa đi vừa cười rất tươi, nếu không có công việc thay đổi của Đức Thánh Linh trong lòng. Không có Đức Thánh Linh làm việc trong lòng để cho chúng ta nhận biết rằng chỉ có sự công chính về thập tự giá của Chúa Giêsu mà thôi. Nhưng mà tôi muốn giải thích thêm là mình hiểu trong đầu là sự công chính của Chúa Giêsu mà thôi. Nhưng mà cái sự công chính đó làm sao, là khi chúng ta giải quyết vấn đề tội lỗi thì mình giải quyết làm sao? Chẳng hạn như sáng hôm nay khi chúng ta tới và lời của Chúa quở trách chúng ta về vấn đề tội lỗi, mình quỳ xuống mình thì mình xưng tội mình ra, nhưng mà giải quyết làm sao? Khi mình ra đến với thập tự giá thì tội lỗi, Chúa nói rằng đem tội lỗi của ngươi ra đây, xưng ra trước mặt ta, thì Chúa sẽ che phủ bởi huyết báo của Chúa Giêsu. Chúa thứ tha hoàn toàn một lần đủ cả tội lỗi trong quá khứ, tội lỗi hiện tại, tội lỗi tương lai, và ban cho chúng ta sự công chính của Chúa Giêsu. Cho nên khi chúng ta đứng dậy đó, và đứng dậy trong ân điển đó, thì chúng ta không đứng dậy trong gánh nặng của mặc cảm tội lỗi, không đứng dậy để nói rằng là lại Chúa con sẽ cố gắng làm cái này để Chúa vừa lòng, làm cái kia để Chúa vừa lòng. Chúng ta đứng dậy hoàn toàn trong sự công chính ban cho nhưng không của Chúa Giêsu, để chúng ta có thể sống bày tỏ cái kết quả đó. Và nếu chúng ta đứng dậy và khiêng trở lại đó, thì chúng ta không đứng dậy trong cái chỗ cái định nghĩa rằng về sự công chính là ta đã làm xong mọi chuyện về thập tự giá. Chúng ta đứng trong cái công việc công chính của con người, chúng ta đứng sự công chính của sự tự tạo của thế gian. Cho nên cái sự phân biệt đó gọi là rất là tế nhị, nhưng mà nó hết sức quan trọng. Đó là giải quyết vấn đề tội lỗi làm sao. Nếu mình cứ lên xuống, cứ mặc cảm tội lỗi, tôi phạm điều này, tôi phạm điều kia, tôi khó khăn quá, thì Chúa nói là giải quyết vấn đề công bình thì giải quyết cái chỗ nào? Nếu tại thập tự giá thì cái kết quả của cái đời sống, cái đối tượng của đời sống, cái cách mình bước đi từ cái chỗ đó, nó phải hoàn toàn khác hơn. Vì sao? Vì nó là công việc của ân điển. Sự ban cho đã dồi dào, tất cả mọi chuyện đã xong, thì chúng ta phải sống trong sự tự do của quyền năng mới, của sự công chính mới, và của sự công chính mà mình thực nghiệm trong Chúa Giêsu. Còn nếu mình đứng lên và mình nói nhưng mà phải ráng thêm, kẻo Chúa không bằng lòng, phải ráng thêm để Chúa được đẹp lòng, thì mình sao? Không hiểu và không có hoạt động, không có nhận lấy cái tác động của sự công chính trong Chúa Giêsu tại thập tự giá. Đó là cái cách mình giải quyết vấn đề tội lỗi. Nó bày tỏ ra cái căn bản công chính nào mình đang áp dụng trong đời sống của mình. Mà nếu mình áp dụng cái làm sao để giải quyết vấn đề lương tâm bằng cái công việc, bằng cố gắng, hay là luôn luôn nghĩ rằng Chúa vẫn còn đoán phạt, thì mình chưa có bước vào trong cái căn bản rõ ràng là sự công chính của Chúa Giêsu. Và nó là chỉ có Đức Thánh Linh mới có thể giúp cho chúng ta đứng trong cái chỗ là tôi đã được giải phóng, tôi đã được tha thứ, bây giờ đời sống của tôi hoàn toàn thuộc về Chúa. Cho nên công việc này nó làm sao? Nó giải phóng mình để sống hoàn toàn trong sự liên hệ với Chúa Giêsu. Điểm đầu tiên là về tội không tin là tội gì? Tội không liên hệ với Chúa Giêsu. Kết quả sự giải quyết của Thánh Linh là gì? Là có sự liên hệ với Chúa Giêsu. Điểm thứ hai, giải quyết vấn đề là sự công bình giả tạo, sự công bình tự tạo, bây giờ được giải quyết bằng sự công bình thật ở tại thập tự giá của Chúa Giêsu. Cho nên cái sự giải phóng đó và cái kết quả đó và cái quyền năng đó, nó được bày tỏ cách rõ ràng trong đời sống. Tôi nghĩ cái vấn đề lẽ đạo thì rất là đơn giản, nhưng mà cái áp dụng để mà đo lường làm cái kinh nghiệm của lẽ đạo đó, nó cần chúng ta đi rất nhạy cảm với Đức Thánh Linh. Vì Chúa có thể nhắc nhở rằng cái đó là giống như người Galati đó, là anh em trở lại trong cái con đường của công việc làm rồi đó, anh em phải cẩn thận là đã bắt đầu trong ân điển mà bây giờ trở lại trong cái công việc làm, anh em không thể nào đi con đường đó mà hầu việc Chúa, mà có thể làm sáng danh Chúa, mà thành đạt được cái sự công nghĩa của Chúa Giêsu. Anh em phải bước vào trong ân điển và trong sự tự do của ân điển đó, nhưng ở trong cái sự nhạy cảm với sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh, anh em sống cho sự vinh hiển của Đức Giêsu. Điểm thứ ba là cho sự phán xét tương lai. Thì Chúa nói là khi Ngài đến thì sẽ khiến thế gian tự cáo về sự phán xét. Rồi câu số 11 giải thích về sự phán xét vì vua chúa thế gian này đã bị đoán xét. Công việc của Đức Thánh Linh đem cho chúng ta nhận biết rằng cái sự đoán xét cho thế gian, trên thế gian là điều áp dụng cho chính cá nhân mình. Rõ ràng hết, tất cả mọi người đều biết rằng sẽ có sự đoán xét. Người trong thế gian cũng biết điều đó. Vì thế mới có tôn giáo này, tôn giáo nọ, mới có làm lành lánh dữ. Chứ còn không có sự phán xét thì đâu ai làm gì đâu. Nếu mà không có sự phán xét thì mình đâu cần những điều đó. Nhưng mà trong con người, cái bản chất con người đều nhận biết rằng có sự phán xét. Họ biết rằng khi mình đã phạm lỗi, phạm tội thì chắc chắn sẽ có sự đoán xét. Cho nên ai cũng nhận biết rằng sẽ có sự phán xét tương lai. Nhưng mà cái cách giải quyết của sự phán xét đó thì là mình muốn quân bằng. Nghĩa là nếu bây giờ đó mình đã làm nhiều tội thì bây giờ ráng làm nhiều việc thiện, thì mai mốt cộng lại mà việc thiện nó nhiều hơn việc sai đó thì mình ở trong cái phần thưởng, còn mà mình làm không đủ, việc ác nó nhiều hơn thì mình bị phạt. Cho nên nguyên cả hệ thống thế gian là làm sao để cho quân bằng, cuối cùng mình cộng lại thì mình được. Nó đòi hỏi công việc của Thánh Linh, nói rằng không, thống thế gian, tất cả vua chúa trong thế gian, ai đi theo đường lối của thế gian đều bị đoán xét. Ai đi trong đường lối của thế gian đều bị đoán xét, vì vua chúa thế gian này đã bị đoán xét. Và Chúa dùng cái chữ đã dịch trong tiếng Việt là chữ dịch đúng đó. Cái thì của Chúa dùng là cái thì hiện tại, đã bắt đầu trong quá khứ, tiếp tục trong hiện tại, và kết quả coi như là đã xong, để nói cho chúng ta điều đó. Nghĩa là đây là cái chuyện nó chắc chắn, nó rõ ràng. Nghĩa là sự phán xét nó sẽ đến, nó chưa đến thiệt nhưng mà coi như là đã đến rồi. Vì sao? Vì nó rất chắc chắn. Và cái chắc chắn là gì? Đó là hệ thống thế gian này đã bị đoán xét. Tất cả những gì ở trong thế gian, tất cả những ai thuộc về thế gian, tất cả những ai suy nghĩ trong hệ thống này, sống trong hệ thống này đều với sự phán xét hết. Mình nói một phần đó thì mình thấy rõ, nhưng mà chỉ có Đức Thánh Linh mới có thể làm cái công việc đó, thực nghiệm trong đời sống của người được biến đổi mà thôi. Vì thưa anh chị em, biết bao nhiêu người ở trong hội thánh nhưng vẫn sống trong cái hệ thống thế gian, vẫn đo lường hạnh phúc, thành công và định nghĩa mục đích hoàn toàn giống như người ngoại, trừ ra là mình đi nhà thờ. Cho đến khi Đức Thánh Linh làm cái công việc hoàn toàn thay đổi, là tự cáo, làm cho thay đổi rằng nếu mà ở trong cái hệ thống này là vẫn còn ở dưới sự đoán xét của Đức Chúa Trời. Cho đến khi trước hết tìm kiếm nước Đức Chúa Trời, sự công bình của Ngài. Mấy chuyện khác, ăn gì uống gì mặc gì, thì Chúa nói là người ngoại vẫn thương tìm nơi đó, người thế gian vẫn đi cái hệ thống đó. Mà nếu những người tin Chúa mà vẫn tìm kiếm ăn gì uống gì mặc gì thì sao? Vẫn ở trong hệ thống thế gian, thì vẫn ở dưới sự phán xét của Chúa. Và Đức Thánh Linh cần cái công việc của Đức Thánh Linh mới có thể tự cáo, thấy được điều đó, để mà được sự thay đổi, sống cho nước Đức Chúa Trời và sự công chính của Chúa. Thế gian đã dưới sự tự cáo của sự phán xét này, thế gian tìm cách để giải quyết vấn đề đó bằng cái sự quân bằng của việc thiện và việc ác. Điểm ở đây nói rằng khi một người tin Chúa thật và ở dưới quyền năng của Đức Thánh Linh thì sẽ có một sự thay đổi toàn vẹn về nhân sinh quan, mục đích của đời sống. Biết rằng tất cả thế gian đều ở dưới sự phán xét, cho nên sự thay đổi đó nó không phải là một ngày một đêm mà thấy được, hay là có người thì thấy nhanh, có người thì thấy chậm. Nhưng tất cả mọi người tin Chúa đều thấy cái con đường thay đổi đó. Không ai là ở dưới sự cáo trách của Đức Thánh Linh, được thay đổi của Đức Thánh Linh mà không thấy sự chuyển hướng của giá trị sống, hướng sống, mục đích sống của mình. Giá trị đo lường của mình hồi trước, những cái chuyện trong thế gian nó quan trọng lắm, ăn gì uống gì nó quan trọng lắm, đủ thứ quan trọng đo lường y như thế gian. Bây giờ tới một cái thời gian theo Chúa, một cái thời điểm nào đó, dưới công việc của Đức Thánh Linh mình nhìn lại, mình phải thấy rằng bây giờ nó hoàn toàn khác. Vì sao? Vì vua chúa thế gian đã bị đoán xét rồi. Chúa nói rằng tất cả những người ở trong thế gian, ở trong hệ thống thế gian đều đã bị đoán xét. Có một cái sự thay đổi đó chỉ trong công việc của Chúa mà thôi.
Lạy Chúa kính yêu, sự công bình mà loài người chúng con dựa vào để đo lường với người khác chỉ là áo nhớp trước mặt Ngài. Để được Đức Chúa Trời chấp nhận, chúng con phải nương dựa nơi sự công bình của Chúa Giêsu, đấng vô tội nhưng vì tội của chúng con mà Ngài chịu chết. Con tạ ơn Chúa rất nhiều vì Ngài đã ban cho chúng con mọi điều qua Chúa Giêsu. Con không phải nỗ lực tranh đấu để tạo sự công bình cho riêng mình. Xin cho con luôn nương cậy vào những điều Chúa làm cho con và kinh nghiệm thật trong mối liên hệ với Ngài, để qua con, Thánh Linh Ngài sẽ cáo trách về tội lỗi, về sự công bình và phán xét của Ngài cho thế gian này. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Cứu Thế Giêsu. Amen.
Sẽ gian xa kia vinh quang rạng ánh thiên đàng. Nhìn lên Cha, tội lỗi trong cuộc đời Chúa xóa sạch, đời mãi mãi vui tươi.
Trong danh Cha là Chúa của quyền năng, trong danh Cha mọi mọi phước ân tuôn tràn.
Xin Cha luôn dìu dẫn khắp nẻo đàng, cuối xin Ngài dìu con bước vô thiên đàng.
Nhìn lên Cha tiếng hát sẽ vang ra, mùa sầu thương khóc lóc lùi xa. Đời con đây dệt nên bao phước hạnh, ở trong Ngài đời con đổi thay.
Kìa tình yêu Chúa lớn qua bể khơi, vượt lên trên ngàn sao cao vời. Đời con xin luôn hát luôn ca ngợi, đem danh Ngài truyền khắp chốn muôn nơi.
Trong danh Cha là Chúa của quyền năng, trong danh Cha mọi phước ân tuôn tràn. Xin Cha luôn dìu dắt khắp nẻo đàng, cuối xin Ngài dìu con bước vô thiên đàng.
Sẽ lâu khô đời con đây khổ nao chuân truyền. Nhìn lên Cha mọi đống thương xóa nhòa, Chúa mỉm cười bình minh sáng tươi.
Nhìn lên Cha bóng tôi sẽ gian xa, kìa vinh quang rạng ánh thiên đàng. Nhìn lên Cha tôi lỗi trong cuộc đời, Chúa xóa sạch đời mãi mãi vui tươi.
Cha mọi phước ân tuôn tràn,
xin Cha luôn dìu dẫn khắp nẻo đàng, cuối xin Ngài dìu con bước vô thiên đàng.
Trong danh Cha là Chúa của quyền năng, trong danh Cha mọi phước ân tuôn tràn.
Xin Cha luôn dìu dắt khắp nẻo đàng,
cuối xin Ngài dìu con bước vô thiên đàng.
Trong danh Cha là Chúa của quyền năng, trong danh Cha mọi phước ân tuôn tràn. Xin Cha luôn dìu dắt khắp nẻo đàng, cuối xin Ngài dìu con bước.